Chương 41. Tôi suy nghĩ nhiều đến câu nhắn của đại sứ Matthew với Trương Đình Hùng, gửi những thứ đồ lên New York. Đến lúc này thì chúng tôi biết Trương Đình Hùng đang chuyển tài liệu của Mỹ cho Cộng sản Hà Nội bằng hai con đường. Một là qua tay Phan Thanh Nam ở Paris, và hai là qua tay phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc. Tôi phải biết rõ Trương Đình Hùng hơn mới dám khẳng định anh ta có là gián điệp hay không. Vì vậy mà tôi phải tích cực nhiều hơn nữa khi anh cần đến tôi trong công tác của anh. Tôi cũng nhớ lại lời đề nghị của Huỳnh Trung Đồng ở Paris. Anh khuyên tôi nên thành lập chi hội Washington DC, hội Việt Kiều yêu nước ở Mỹ. Muốn thành lập, tôi cần tìm hiểu cơ cấu và nội quy của hội Việt Kiều yêu nước đang hoạt động ở Mỹ, mà chủ tịch toàn quốc là Nguyễn Văn Lũy. Như vậy, tôi phải tham gia chi hội Việt Kiều yêu nước ở Washington DC. Sau đó Huỳnh Trung Đồng sẽ cử tôi làm chủ tịch chi hội. Dĩ nhiên, đó là chuyện hoang đường. Làm gì mà tôi có đủ kiên nhẫn lập hội? Cũng không có cái mặt nạ nào mà tôi mang được để đứng ra đóng vai trò của một Việt Kiều yêu nước. Khi tôi cho Hùng biết ý kiến của Huỳnh Trung Đồng để thăm dò phản ứng của anh ta thì anh ta không đồng ý. Với tư cách của một cán bộ có nhiều kinh nghiệm, Hùng nói: "Nếu chị muốn tiến thân trên con đường này, chị đừng dính líu với những hội viên của hội Việt Kiều yêu nước. Họ chỉ là những người cơ hội chủ nghĩa và gây rắc rối mà thôi." Hùng không hoạt động với hội. Anh còn cho biết anh bất hòa với ông chủ tịch Nguyễn Văn Lũy, nhưng anh không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này vì anh giao thiệp thẳng với những người cấp trên. Tuy nhiên, anh vẫn giữ một số hội viên làm bạn, và những người này sẽ cho anh biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong hội. Nhiều lần Hùng đã khuyên tôi không nên dính líu với hội, chỉ nên làm những việc mà Nam đã giao phó mà thôi. Tôi nghĩ Hùng tưởng tôi là mật vụ của Nam đang dò xét và kiểm soát những hoạt động của anh ta. Tôi thì cứ trà trộn với các hội viên ở trong chi hội của vùng Washington. Tôi gặp họ trong ngày cuối tuần và cả những buổi họp ngày thường của họ nữa. Ông chủ tịch Nguyễn Văn Lũy ở bên San Francisco đã bắt đầu tỏ vẻ bực mình vì ông không kiểm soát được tôi. Nhiều lần ông Nguyễn Văn Lũy đã gửi cho tôi đơn gia nhập hội, thế nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Tôi viết thơ cho ông, nói cho ông rõ tôi ủng hộ ông và sẽ tham dự buổi họp khi nào cảm thấy thuận lợi. Như vậy sẽ an toàn cho hội cũng như cho tôi hơn là tôi trở thành một hội viên chính thức, vì tôi tiếp xúc thẳng với những nhân vật của chính phủ Hà Nội và những cán bộ ngoại vận. Huỳnh Trung Đồng khéo léo khuyên ông Lũy không nên thắc mắc nhiều về tính cách độc lập của tôi. Sau đó ông Lũy mới tha cho tôi và nói rằng bây giờ ông đã hiểu được địa vị của lời nói của tôi. Không những thế, ông còn biết thêm sự liên lạc của chị với chúng tôi rất quan trọng. Xin chị hãy cứ tiếp tục liên lạc với chúng tôi và hy vọng sẽ gặp được chị ở bờ biển phía Tây. Ông Lũy tưởng rằng nhiệm vụ của tôi là báo cáo cho chủ tịch Huỳnh Trung Đồng biết mọi hoạt động của Việt Kiều yêu nước ở Mỹ, nên được ông đón tiếp gần như một thượng khách khi tôi bay sang San Francisco gặp ông. Ngay cả khi tham dự buổi họp của địa phương, tôi cũng được mọi người trọng vọng, và các hội viên đều nghĩ rằng tôi là người được Paris cử tới thanh tra và dò xét hội đoàn. Mùa thu năm 1976, tôi tới San Francisco. Ông Lũy mời tôi tham dự buổi họp tại nhà ông vì Ban chấp hành Hội Việt Kiều yêu nước đã tổ chức ở đó. Họ cố gắng lôi kéo tôi vào cuộc tranh chấp với họ, giữa họ với chi hội vùng Washington DC. Tôi phải nói mấy lời nhận xét vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như họ đang chờ đợi sự chỉ dẫn của quý vị, lính tráng đang cần cấp chỉ huy, vân vân. Hội Việt Kiều yêu nước tại Mỹ là cây cầu cho hội viên gia nhập các hội ái hữu của Mỹ. Họ là những cán bộ yểm trợ cho ban ngoại vận của chính quyền Hà Nội. Lúc đó họ đã bắt đầu tuyển mộ các khoa học gia Mỹ và những chuyên viên khác rất có ích cho nền kỹ thuật tồi tệ của Việt Nam, cùng một số lợi ích khác nữa. Ông Lũy thì tin rằng tôi nhận chỉ thị của Đại sứ Võ Văn Sung và Chủ tịch Huỳnh Trung Đồng ở Paris, nên ông cũng đã cố gắng trình bày và báo cáo mọi chuyện mỗi khi gặp tôi hay nói chuyện trên điện thoại với tôi. Ông cho lời biết tên của những người tham gia tổ chức chống chiến tranh trước đó, và hiện tại họ liên hệ với nhiều chương trình khác nhau có sự yểm trợ của một số kỹ sư Mỹ nhằm ăn cắp kỹ thuật của Mỹ cho Việt Nam. Trong một chuyến đi San Francisco, có Bill Freshman của FBI và Rob Hall của CIA cũng đi. Tôi có dịp được thấy một kết quả của Hội Việt Kiều yêu nước này. Ông Lũy tổ chức một buổi họp tại gia để chào mừng tiến sĩ Edward Cooperman, một nhà vật lý học ở trường đại học Fullerton, tiểu bang California. Ông cùng Việt Kiều yêu nước đứng ra tổ chức một ủy ban khoa học kỹ thuật Việt Mỹ gồm 70 người nhằm bảo trợ những ai muốn đi Việt Nam làm việc trong ngành nghiên cứu y khoa và các cơ quan giáo dục. Cooperman vừa đi Việt Nam về. Trong buổi họp, ông ta đã loan báo sẽ mời mọi người xem hình ảnh của cuộc viễn du ấy tại một địa điểm chưa được tiết lộ. Tôi muốn báo cáo với ông Bill Freshman, nhân viên FBI, biết ngày cuộc họp bí mật này. Tôi đang nghĩ cách để có thể tiếp xúc với ông. Thì từ trong nhà một thanh niên người Việt Nam đi ra. Anh ta loay hoay mở cửa một chiếc xe classic mui trần màu đỏ hiệu Thunderbird. Tôi trầm trồ khen chiếc xe của anh ta đẹp, tỏ ý muốn lên xe đi một vòng. Chuyện mà thấy người ta có chiếc xe đẹp xin đi một vòng thì đó là chuyện trẻ con. Hình như đứa bé nghịch ngợm ở trong tôi không chịu rời tôi, dù lúc đó tôi đã 30 tuổi rồi. Anh ta vui vẻ nhận lời ngay. Khi anh lái xe đi dọc theo bờ biển, tôi nhờ anh ta ghé vào một tiệm thuốc Tây để mua kem đánh răng. Vì chiếc xe mui trần chỗ lạ nên tôi biết thế nào anh ta cũng muốn ngồi chờ tôi để giữ chiếc xe quý. Đúng như vậy, tôi vô tiệm một mình mua cái kem đánh răng, trả thêm một đồng cho người bán hàng để được xài điện thoại của tiệm. Tôi cho Bill biết chuyện đang xảy ra, nhưng chưa cho biết địa điểm chiếu phim của ở đâu. Tôi đề nghị FBI nên theo dõi bằng trực thăng. Bill trả lời gọn khô. Đừng lo, anh cho biết hiện đã có người đang theo dõi buổi họp. Họ ngồi trong một chiếc xe van đậu ở bên kia đường nhà ông Lũy. Do đó, họ cũng có thể biết mọi người đi đâu. Tôi trở ra với cây kem đánh răng, rồi chúng tôi chạy trở lại nhà của ông Lũy. 9:30, ông Lũy bảo mọi người lên chiếc xe van và xe hơi được chỉ định để đến một địa điểm xem hình chiếu về Việt Nam. Không ai được đi xa riêng. Tôi leo lên chiếc xe van thì đã thấy tiến sĩ Cooperman đang ngồi ở đó sẵn đó với một người Việt Nam trẻ, có lẽ là đồng chí, vì hai người nói chuyện với nhau có vẻ thân mật. Tôi liếc thấy chiếc xe van của FBI chạy theo, nhưng một lát sau tôi không thấy chiếc xe nó đâu nữa. Rồi tôi thấy trên trời một chiếc trực thăng bay theo đoàn xe của chúng tôi. Đoàn xe tới một trường học, chúng tôi vào một phòng hội lớn của trường để xem phim. Từ hồi sớm tới buổi chiếu phim, những sinh hoạt có vẻ hứng thú cho điệp viên, nhưng tới buổi bắt đầu thì chán ngắt. Tối hôm đó, tôi đã phải ngồi chịu trận để cố gắng coi cho hết những hình ảnh Cooperman chụp ở Việt Nam. Tôi đoán ông chỉ được phép đến những nơi nào có lợi cho giải phóng mà thôi. Tôi được xem đất nước Việt Nam toàn một màu xanh mướt với những nụ cười của những con người được giải phóng. Cờ đỏ thì đầy đường, hình ảnh Hồ Chí Minh chen chúc trong thành phố, cổng làng, trong nhà người dân. Có một em sinh viên trong nhóm, chắc là cảm tình viên của Việt Kiều yêu nước, khều người bạn trai mà nói nhỏ. có hình Bác Hồ trong nhà vào thời điểm này là như đã có bùa hộ mạng à anh? Tôi thầm nghĩ. Con bé nhỏ mà khôn ghê. Tiến sĩ Cooperman nói sơ qua về các buổi họp của các giới khoa học gia Hà Nội và hứa sẽ cố gắng giúp đỡ Việt Nam, sự yểm trợ của những thân hữu của ông. Khi mọi người ra khỏi phòng hội, tôi ngạc nhiên thấy 6 đồng chí người Ba Tư đứng gác ở bên kia đường. Ông Lũy giải thích rằng nếu không có những người canh cửa, buổi họp thường bị bọn phản động phá rối, có khi gây ra những ẩu đả. Bọn phản động là những sinh viên miền Nam Việt Nam và những người tị nạn. Về chuyện ẩu đả này, tôi đã chứng kiến một lần. Hôm đó chúng tôi ở phòng hội của một trường đại học ở San Jose xem phim tuyên truyền của Cộng sản Hà Nội. Đó là phim Đại thắng mùa xuân do chính tôi đem từ Paris về theo lời đề nghị của Chủ tịch Hình Chủ Trung Đồng. Một người tị nạn Cộng sản Việt Nam ném một trái lựu đạn khói vào phòng họp. Khi mọi người hốt hoảng bỏ chạy, một người Ba Tư cao lớn được ông Lũy chỉ định hộ vệ cho tôi đã nắm lấy tay tôi chạy ra phía sau hậu trường. Ở nơi đây tôi trông thấy cả một nhóm người Ba Tư. Sau đó tôi được biết sự kết hợp chặt chẽ giữa những người Việt thân cộng với những người Ba Tư ở Mỹ. Người hộ vệ tôi hôm đó nói với tôi: các bạn đã giúp chúng tôi về vấn đề di trú thì chúng tôi cũng bảo vệ các bạn khỏi bị bọn vô lại tấn công. Nói chung, Lũy thù ghét đế quốc Mỹ, không ưa gì người Mỹ, dấn thân và hy sinh cuộc đời phục vụ Cộng sản. Tôi nghĩ hồi còn nhỏ, ông ta cũng đã được cha mẹ yêu thương. Tình yêu đó vẫn còn nằm ở trong một góc của trái tim ông ta. Để tưởng nhớ người mẹ già mà ông tin tưởng rằng vẫn còn sống ở Hà Nội, ông mở nhà dưỡng lão ở Montana, California. Ông chăm sóc các ông bà già như họ là chính những cha mẹ ruột của ông. Các bữa ăn đều được ông nghiên cứu và nấu nướng cẩn thận cho hợp với người già. Ông còn quan tâm đến cả những khó khăn của họ để tìm cách giải quyết, giúp đỡ họ. Ông Lũy rất ghét và không tin Trương Đình Hùng, đến cái độ ông đã chụp mũ cho Trương Đình Hùng là người đang hoạt động tình báo cho Mỹ, nên ông phải đề phòng để khỏi bị lôi thôi vì Hùng. Tôi cười và nói thầm: đúng là Hùng đang hoạt động tình báo, nhưng cho chính phủ Cộng sản ở Hà Nội chứ không phải bên kia. Tôi mới là người hoạt động cho bên kia ông ơi. Sau khi bị loại ra khỏi cấp chỉ huy mới của phe giải phóng, Nguyễn Thị Ngọc Thoa dọn về Santa Monica với chồng. Trương Đình Hồng và tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Anh tò mò về việc xuất nhập cảnh của tôi, một việc làm để che giấu hoạt động tình báo. Rồi có lần Hùng đòi tôi phải cho hắn biết tôi buôn bán gì và vốn liếng lấy ở đâu ra. Tôi cho anh ta biết việc mua bán của tôi cần rất nhiều vốn vì đồ sứ và pha lê rất mắc tiền. Bà nội của chồng tôi đã để lại cho đứa cháu duy nhất rất nhiều tiền khi bà mất. Nhờ vậy mà chúng tôi đã có đủ khả năng tài chánh để buôn bán. Sau khi nói cho Hùng biết như vậy, tôi cười thầm và ước gì bà nội chồng của tôi giàu thật. Không biết Hùng có nghi ngờ gì về tôi hay không, hay đó chỉ là một cái tánh tò mò của anh ta, nhưng Hùng hay hỏi đời tư và những hoạt động của tôi. Đó cũng là một lợi điểm cho tôi, vì tôi có thể hỏi ngược lại Hùng những điều mà như anh ta muốn biết về tôi. Một hôm, tôi thử dò anh ta để biết anh muốn gì trong tương lai nếu hai chính phủ Hà Nội và Mỹ thiết lập bang giao. Thì anh có muốn trở thành trưởng ban tình báo của tòa đại sứ không? Tôi biết anh ta đang cố gắng tìm một địa vị quan trọng trong chính quyền mới. Hùng xuất sáng trả lời: về hoạt động tình báo ở nước này, tôi là người xứng đáng nhất. Hùng còn tử tế nhắc nhở tôi: đó là lý do mà chị và tôi không nên dính líu nhiều với Việt Kiều yêu nước. Vào mùa xuân năm 1976, tôi giữ liên lạc chặt chẽ với Trương Đình Hùng hơn. Anh ta còn có một cái tên nữa là David Trường. Năm ngoái, sau khi chuyển một số sách lớn và tài liệu của Hùng cho Huỳnh Trung Đồng, rồi lại chuyển thơ của Đồng cho Hùng, tôi đã thành một cán bộ giao liên tin cẩn của cả hai người. Vào giữa tháng 3 năm 1976, Huỳnh Trung Đồng viết cho tôi một lá thơ với nhiều tin vui. Anh vừa mới từ thành phố Hồ Chí Minh trở lại Paris. Anh có đến thăm ba tôi. Anh đã biết anh được thẻ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thơ, tôi nghe được niềm vui, sự phấn khởi và niềm hãnh diện của ông Chủ tịch. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay, tôi là cán bộ đầu tiên và cũng là người duy nhất đang lãnh đạo Hội Ái Hữu Người Việt ở hải ngoại. Được cái vinh hạnh này, Tin Đồng trở thành một đảng viên Cộng sản Việt Nam đã khiến cho các nhân viên CIA ở Paris và các chuyên viên phân tích ở Langley quan tâm đặc biệt. Nó không phải là một sự kiện đơn giản chỉ có ý nghĩa tầm thường rằng Huỳnh Trung Đồng đã được mang thẻ đảng viên. Nhiệm vụ và địa vị của anh ta phải rất quan trọng thế nào đối với nhà nước Việt Nam trước và sau năm 1975. Cũng trong lá thơ này, Đồng đã yêu cầu tôi cố gắng hết sức bay sang Paris vào tháng 5 để gặp các đại biểu của các tổ chức Việt Kiều hải ngoại khắp thời gian, gồm có London, Rome, West Germany và Mỹ. Còn một điều hấp dẫn nữa, theo ông thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng có thể sẽ đến nói chuyện với các đại biểu trong hội nghị này. Lạ một điểm là anh ta biểu tôi cho Trương Đình Hùng biết nếu tôi có thể đi được. Tôi cũng phải nói tới lần thứ hai, cả Rob và Bill đều nghĩ rằng tôi nên đi Paris vì có lợi cho cả CIA lẫn FBI. Thế là tôi đã phải sửa soạn đi Paris vào ngày 22 tháng 4. Cũng ngày hôm đó, tôi cho hai ông biết tôi đã gặp David Trường để báo cho hắn biết tin tức qua lá thư của Đồng. Tôi chăm chú nhìn Hùng để thăm dò phản ứng của anh ta. Nhưng dường như Hùng đã biết tin đó trước tôi rồi. Anh cũng biết tin Thủ tướng Phạm Văn Đồng sẽ sang Paris. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Hùng cho tôi biết sắp có buổi họp giữa một phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ với một nhóm từ Hà Nội qua. Tôi không tỏ vẻ tự nhiên, nhưng thật sự tôi chưa biết tin này. Mà tôi chưa biết thì có nghĩa rằng CIA cũng chưa biết. Trong bữa ăn trưa hôm đó, Hùng nói với tôi, anh sẽ nhờ tôi mang một số tài liệu sang Pháp. Kỳ này anh nhắc đi nhắc lại cẩn thận dặn tôi là sẽ phải trao tài liệu cho Huỳnh Trung Đồng, đừng trao cho Phan Thanh Nam. Hùng còn khoe với tôi là ở Washington, gia đình tình báo rất dễ dàng, nếu mình biết tiếp xúc đúng người. Hùng cho biết một người Mỹ có thể lên lầu 7 ở Bộ Ngoại giao và muốn lấy gì cũng được. Đây là cái tin có thể làm cho ông giám đốc FBI Clarence Kelly và ông thứ trưởng Ngoại giao Warren Christopher chạy vắt giò lên cổ trong những tháng sắp tới. Cái tin này cũng đưa nghề phản gián của tôi đi đến một khúc quanh thật chông gai. Hai ngày trước khi tôi sang Paris, tôi lại chiếc xe Bronco ngoài Washington để lấy đồ mà Hùng nhờ tôi đem sang Paris. Tôi ghé ngay trước cửa sổ của anh ta ở trên đường kê. Ba chiếc xe chạy sau tôi là xe của FBI theo dõi. Hùng đưa cho tôi một bao thơ lớn màu vàng, thật nặng. Bao thơ này Hùng dặn là phải đưa cho Huỳnh Trung Đồng và một bao thơ nhỏ, dài, đưa cho Phan Thanh Nam. Bữa sau Hùng lại gọi tôi, muốn tôi chở ra phố gặp anh cùng chỗ cùng giờ để lấy thêm một món hàng nữa. Hùng nói lý do làm tôi đi qua lại nhiều lần vì anh thận trọng, không muốn tôi giữ trong xe nhiều tài liệu trong một chuyến. Trong bao thơ kỳ này, không muốn tôi giữ quá lâu trước ngày tôi lên đường đi Paris. Thôi thì 12 giờ 15 ngày 21 tháng 4, tôi trở lại đường kê. Tôi đi bằng chiếc xe khác. Tới phiên tôi cẩn thận vì tôi nghe có lần Hùng nói, anh có gặp một thằng Liên Xô ở bậc thang đi lên quốc hội, và mấy thằng Liên Xô đòi hỏi anh quá nhiều. Tôi nghĩ trong kiếp làm gián điệp, Hùng có đổi chác với một thằng gián điệp Liên Xô. Còn trong những bao thơ Hùng trao cho tôi những tài liệu mật của an ninh quốc gia Hoa Kỳ, tôi vừa đưa cho Bill Freshman những bao thơ của Hùng và nói: anh đừng hỏi tại sao tôi biết, nó là tài liệu mật, giác quan thứ sáu của tôi nhạy lắm. Bill bắt đầu tiếp xúc tiến mọi thủ tục để xin Bộ Tư pháp cho FBI mở thư của Trương Đình Hùng chuyển cho Cộng sản ở Paris. Vào sáng ngày 22 tháng 4, tôi thất vọng vô cùng khi Bill Fresh đem tất cả bao thơ trả lại cho tôi, vẫn còn dán kín như lúc Hùng đưa cho tôi. Anh cho biết bắn xe hành chắn chạy chậm, không kịp trước khi chờ tôi lên đường đi Paris. Thì tôi hối chuyến khác đi. Có ai nói với tôi phải đi chuyến tối nay đâu. Không biết FBI nghĩ ra sao mà Bill khuyên tôi nên đi theo lộ trình. 2 giờ chiều hôm đó, tôi có mặt tại phi trường Dulles. Trong khi ngồi chờ máy bay thì tôi nghe máy phóng thanh kêu tên tôi, yêu cầu tôi đến quầy bàn giấy tờ của hãng Pan Am. Tôi đi lại thì thấy Rob đứng sắp hàng, tay không có sách vali nhưng tay cầm một tờ báo. Tôi bước vào đứng xếp vào hàng sau lưng anh. Anh đưa xem đồng hồ và lẩm nhẩm nói: bỏ chuyến này đi, đi về nhà nhanh lên. Về tới nhà thì mấy phút sau Rob và Bill ghé qua lấy cả 3 bao thơ rồi dặn tôi ở nhà chờ lệnh trên. 4:45, Rob cho biết anh và Bill sẽ đem đồ trả lại cho tôi. Anh kêu tôi gọi về máy bay Pan Am để đi TWA vào 6:20 tối hôm đó. Sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi đã học nhiều bài học của má tôi và của những người tị nạn. Một trong những bài học quý giá đó là học được tính thích ứng với mọi hoàn cảnh. Tôi trả lời Rob: đi thì đi. Trong khi Rob luôn miệng xin lỗi vì suốt ngày hôm đó họ đã quay tôi như cái trong chóng. Tôi đến Paris lúc trời sáng còn lặn thấu xương. Đây là lần thứ hai trong đời tôi có mặc cảm như một người phạm pháp khi đứng chờ hải quan xét vali. Lần thứ nhất là từ Sài Gòn về Mỹ vào năm 1974. Tôi lén đem qua Mỹ cây lá cẩm, kỳ đó qua lọt. Nhờ vậy mà sau này nhiều người Việt Nam ở Hawaii trồng lá cẩm. Xôi cẩm bắt đầu xuất hiện trong bếp của những người chị bạn khéo tay tôi ở Hawaii. Hôm đó tại phi trường Oakley, hầu như tất cả mọi người trừ mấy ông bà già đều phải mở hành lý cho nhân viên quan thuế kiểm soát. Trong khi loay hoay mở cái vali lớn và nặng trĩu trước mặt nhân viên thuế quan, tôi suy nghĩ lung tung kiếm một lời giải thích về 2 bao thơ đầy những bí mật quốc gia. Tôi sẽ phải khai tôi là sinh viên về môn khoa học chính trị, nghiên cứu về nhân chủng học, và Việt Nam là môn chính của tôi. Nếu họ không tin, họ có thể làm khó dễ tôi. Lúc đó tôi phải kêu điện thoại khẩn cấp cho CIA. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập tới chuyện khẩn cấp này. Bao nhiêu lo lắng từ nãy tới giờ uổng sức, vì nhân viên hải quan chỉ hỏi biên lai của cây thuốc lá Black Russian tôi mua cho ông đại sứ Võ Văn Sung. Tôi nghe anh Thái nói ông ta thích hút thuốc lá loại này. Một tiếng đồng hồ sau, taxi đậu ngay trước cửa khách sạn International Continental. Người gác cửa mau mắn tới mở cửa taxi cho tôi, ra phía sau đón lấy vali của tôi từ tay người tài xế. Tôi đã mệt lạ cả người nhưng phải ghé qua cái quầy để ghi tên lấy phòng. Mùi thơm từ phòng ăn bay ra đã làm cho tôi đói bụng. Ăn thì tôi chờ được, nhưng bây giờ thì tôi cần đi ngủ vì suốt 24 giờ đồng hồ tôi đã làm việc không ngưng nghỉ. Gián điệp cần ngủ kỹ mới tỉnh táo để chuẩn bị tinh thần được. Trước mặt những cán bộ cộng sản, tôi là phe ta của họ. Tôi phải suy nghĩ như họ để nói bằng thứ ngôn ngữ của họ, như một con cắc kè. Tôi chuyển từ một người con gái Việt Nam da vàng ngạo nghễ qua một người đầy tớ của đảng và nhà nước. Một giờ trưa, Rob gọi điện thoại. Anh ta hỏi: "Tôi có đánh thức bà không vậy?" "Có chứ sao không?" Tôi trả lời quẹo đau: "Hồi còn ở nhà, má và chị em ai cũng biết cái tính xấu của tôi, nên mỗi lần tôi nhờ bất cứ ai trong nhà đánh thức dùm, không ai nhận làm việc đó. Mà tôi hay nói, đứa nào dại lắm thì mới dám đánh thức cọp. Nhưng rồi tôi đã thức dậy sửa soạn để bắt đầu công tác. Theo quy tắc, Rob luôn luôn gặp tôi xem có gì anh thay đổi bất thường trong chương trình của tôi hay không. 20 phút sau đó, tôi gặp anh vài 3 phút, rồi tôi bắt đầu chuyến đi Paris bằng một bữa ăn trưa trong một quán cà phê xinh xắn ở Rue de Rivoli. Sau taxi, đi thẳng tới gặp Phan Thanh Nam. Trước khi ra khỏi phòng, tôi đã tìm nơi an toàn để giấu 3 cái bao thơ. Cái duyên là nhờ khách sạn đang sửa chữa máng quần áo có một lỗ trống nhỏ đủ để người thợ điện bỏ vào miếng ván tạm đậy lỗ trống trong bức tường, thì phía trong tối như đêm, dây điện chẳng chịt. Tôi nghĩ hôm nay là ngày chủ nhật không có thợ nào đến làm việc. Tôi để 3 cái bao thư vào trong đó rồi đậy lỗ trống lại, đem quần áo trong vali máng lên đầy. Tôi cố ý chứ không phải vô tình mà không báo cho Phan Thanh Nam biết giờ nào tôi đến gặp ông. Tôi chỉ được báo khoảng thời gian từ 20 tới 25 tháng 4 tôi sẽ tới Paris. Tôi muốn Nam làm gì trong buổi chiều chủ nhật? Nếu ông vẫn ở nhà thì tôi có thể gặp bất cứ ai trong cơ quan. Bây giờ ai sống trong cơ quan này cũng đã biết tôi rồi. May ra ghé vô đó để nghe chuyện thâm cung bí sự trong lúc chờ đợi ông ta về. Nhưng cái duyên chưa tới, mà chỉ làm cho Nam giật mình khi tôi nhấn chuông. Ông ta ra mở cửa, thấy tôi. Trong tay ông còn quyển Cộng sản học. Chắc ông cũng như tôi, bỏ qua những lịch sự trong cách giao thiệp hàng ngày. Tôi không gọi ông trước khi tôi tới, thì ông cũng không hỏi qua về sức khỏe của gia đình tôi, mà ông rối rít hỏi tôi có làm những công tác mà ông ta đã giao phó hay không. Tối hôm đó tôi gọi Huỳnh Trung Đồng cho anh ta biết tôi đã tới Paris. Không như Phan Thanh Nam, Huỳnh Trung Đồng luôn luôn lịch sự, hòa nhã. Anh ta đã hỏi thăm sức khỏe má tôi, gia đình tôi. Anh hỏi tôi đi đường xa có mệt lắm không. Sau đó anh mới hỏi chừng nào tôi đến gặp anh. Tôi cho anh ta biết sáng ngày hôm sau sẽ ghé qua hội quán gặp anh. Anh ngập ngừng hỏi tôi: "Cô tới sáng sớm vì chúng tôi cần tài liệu đó lắm." Tôi hẹn sẽ gặp anh lúc 10 giờ sáng. Sáng ngày hôm sau, tôi sửa soạn xong, chui vào cái cửa sau lưng tủ áo, lấy gói bó tài liệu bỏ vào cái bóp có máy ghi âm. Nhiều lần vợ chồng tôi đi săn, John đã dạy tôi bí quyết săn nai. Trước hết là phải ăn điểm tâm, phải kiên nhẫn, chú ý tới những thói quen của bầy nai như nó ăn giờ nào, uống nước chỗ nào. Phải ngồi trên cây chờ đợi, có khi cả 5-6 tiếng đồng hồ mà không được nhúc nhích. Hôm nay, tôi không có nai săn, mà săn cán bộ cộng sản xem chúng tôi của Huỳnh Trung Đồng là những ai. Tôi ngồi chờ đâu vào đó, rung đùi. Cứ thế mà chờ đợi, chừng đó tôi mới thấy hết được mặt quan trọng của mấy ông quan cách mạng. Tôi chần chờ một lát, ghé qua mua tờ báo, tìm một tiệm cà phê, ăn điểm tâm, chuẩn bị tinh thần. Tôi tự dặn với mình rằng, tôi đang làm công tác cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, một việc làm thật nguy hiểm, chứ không phải tôi là một du khách ghé đến Paris để tận hưởng mùa xuân. Việt Cộng, KGB, phản gián Tây có thể theo dõi tôi từng giờ từng phút. Họ có thể chụp hình, họ có thể giả dạng ăn cắp, ăn mày mà dịch bóp của tôi. Vì vậy tôi luôn luôn đi đứng tự nhiên, không để bị chú ý. Uống cà phê xong, tôi thong thả gọi taxi tới hội quán của Hội Việt Kiều Yêu Nước. Sáng nay, trước cửa trụ sở của Hội Việt Kiều Yêu Nước, vắng hơn mọi khi. Không có các sinh viên và mấy ông bà già Việt Kiều Yêu Nước. Dù trong trụ sở, có nhiều người hơn mọi khi. Con chó vàng thường nằm ngủ ở trước cửa hội quán hôm nay có vẻ đứng ngồi không yên. Nó đứng chặn ở cửa nên tôi không dám bước vào. Người quản gia phải đá vào hông của nó mới chịu chắn đường cho tôi. Huỳnh Trung Đồng dẫn tôi đi vào phòng học tập. Có ba người đàn ông chạc 40-50 và một người đàn bà cũng chạc tuổi đó. Tất cả đều mặc đồng phục màu xám sẫm. Nhìn vào là biết màu của xã hội chủ nghĩa Hà Nội. Tất cả đều đeo hình Hồ Chí Minh trên người. Anh Đồng giới thiệu với mọi người, cuối cùng là chị Vân. Được biết trước kia chị là phụ tá của bà Nguyễn Thị Bình trong thời gian hội đàm Paris. Thì ra chị này đã phục vụ cho bà Bình, đã làm việc và sống trong cái villa mà ba má của tôi đã đến đó ở một lần. Chị bắt tay tôi và nói: "Tôi kính trọng bác Năm, ba cô lắm. Bác đã dạy cho tôi rất nhiều." Trong vẻ mặt hân hoan của mọi người, tôi biết tất cả đang chờ đợi một điều gì, một cái gì mà bây giờ nó đã đến. Tôi nghĩ họ chờ tôi, đúng hơn là họ chờ tài liệu của Trương Đình Hùng do tôi mang tới. Tôi trao cho anh Đồng cái bao plastic dựng ba cái bao thơ. "Em có quà cho các anh đây." Vừa nói, tôi vừa bấm cái nút ghi của máy ghi âm trong bóp của tôi. Anh Đồng nhanh nhẹn nhận lấy cái bọc plastic. Anh nói: "Cô đến thật đúng lúc." Anh liền đưa một trong những cán bộ cái bao thơ dày nhất. Ông như một đứa trẻ mở quà Giáng sinh, trong khi ba người kia vẫn hăm hở chờ. Anh Đồng dẫn tôi qua một phòng khác để họ làm việc. Tôi thấy chị Vân trợn mắt rồi kêu lên: "Trời ơi, chắc chúng tôi phải mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ để chờ chuyển ngữ cái đống tài liệu này." Tôi vừa nhìn anh Đồng vừa cười thầm: "Chị có muốn lần sau thông dịch viên của FBI dịch cho chị trước khi tôi đem qua không?" Anh Đồng không ngớt cảm ơn tôi. Anh còn cho biết là anh sẽ báo cáo với những người có trách nhiệm bên nhà về những đóng góp vô cùng to lớn của tôi. "Thế chừng nào phái đoàn của mình gặp phái đoàn của Mỹ?" tôi hỏi. "Thì cũng sắp sửa rồi. Khi nào thuận lợi cho bên ta, chúng ta sẽ được báo trước. Cô tới quá kịp thời đúng lúc." Vừa nói, anh ta vừa quay lưng lại chỉ vào bốn người cán bộ đang chia nhau sắp tài liệu của Trương Đình Hùng gửi qua cho họ. Tôi chưa bao giờ thấy anh Đồng cười, vậy mà hôm nay anh ta đã lộ niềm vui ra mặt. "Vậy thì bên trong nó nói cái gì với anh Đồng hả?" tôi ngây thơ hỏi. "Chung quanh vấn đề Mỹ phải giữ lời hứa của Tổng thống Nixon." Huỳnh Trung Đồng nhắc lại việc bồi thường chiến tranh 3,5 tỷ đô la sau khi chiến tranh chấm dứt. Anh tiếp tục để hàn gắn vết thương của cuộc chiến gây ra. Tôi nhủ thầm: "Vết thương chiến tranh trên xứ mình gây tổn thất gấp 100.000 lần 3,5 tỷ đô la mà Cộng sản gây ra, chứ Nixon nào đã gây ra mà đòi đi lấy tiền của Mỹ." Mỗi lần Cộng sản và những người phản chiến nhắc đến những đổ vỡ, những thiệt hại do chiến tranh gây ra, họ đều có những lập luận giống nhau. Tất cả bọn họ đều đổ lỗi cho tại đế quốc Mỹ. Đã có một lần tôi hỏi ba tôi là trong suốt thời gian chiến tranh, miền Nam ở trong thế thủ để bảo vệ mảnh đất tự do của họ. Thế thì, trong khi Hà Nội luôn ở thế tấn công, Liên Xô và Trung Cộng viện trợ vũ khí cho họ để nhuộm đỏ miền Nam, vậy thì ai là người đã gây ra những thiệt hại trong cuộc chiến này? Ba tôi chỉ nói, con không hiểu. Tôi đã trả lời ba tôi, con là con nhà họ Đặng, nhưng được bà Trận nuôi dạy, chứ đâu có phải là cháu ngoan của bác Hồ, nên con đã hiểu nhiều điều lắm ba. Tôi biết ba tôi thương tôi lắm, và tôi là người đã làm rắc rối cho ông hơn đế quốc Mỹ. Phan Thanh Nam muốn xài tôi như người ta xài trái chanh, trong cái hình Trung Đồng thì cư xử với tôi như người ta vun vén cây chanh ở nhà đồng. Cái thiện nó ở trong tâm anh, những cái lẽ nó ở trong hành động của anh. Má tôi biết sau khi trở về Việt Nam nhận thẻ đảng của đảng viên của Đảng Cộng sản, anh ta đã trở lại Paris hai vai, mang nặng nợ nhiều hơn thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Huỳnh Trung Đồng chưa sống dưới chế độ Cộng sản một ngày nào trước 75. Suốt thời gian chiến tranh, anh ta phục vụ mặt trận giải phóng ở Paris, về Việt Nam chỉ có một tháng. Khi trở sang Paris, anh ta như một người mất hồn. Anh kể cho tôi nghe, anh xuất thân từ một gia đình khá giả ở miền Nam, nên anh đã được đi du học. Chị của anh là một bà quả phụ. Tháng 4 năm 75, chị đã phải dâng hiến tài sản cho nhà nước, không còn nơi nương tựa, nên dọn về ở với ba của chị. Cũng là dịp ông đau nặng, không còn tiền, không đủ tiêu chuẩn để đi nằm nhà thương. Khi về nhà thấy tình cảnh của gia đình thê thảm quá, anh tôi đã gặp ba tôi, nhờ ông giới thiệu với chính quyền thành phố nâng cao tiêu chuẩn của ba anh lên bậc gia đình có công với cách mạng. Có công vì ông là ba của Huỳnh Trung Đồng. Ngay sau đó, ba được anh Đồng đưa vào nhà thương chữa trị. Anh không ngớt nhắc đến sự giúp đỡ của ba tôi. Trong khi tôi chỉ trích nhà nước, anh Đồng khéo léo, rồi đâu sẽ vào đó. Hôm đó, anh Đồng đưa cho tôi cái giấy mời để được đi xe cùng với Việt Kiều ra phi trường đón tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chuyến công du này trước tiên là để thiết lập tình hữu nghị với nước Pháp. Ông cũng sẽ được các đại biểu của tất cả hội Việt Kiều yêu nước ở mọi nơi đón tiếp để mở đầu cho chiến dịch ngoại vận. Những hội viên, những đại biểu nào mà trước đó không về Việt Nam được một lượt với Huỳnh Trung Đồng vì lý do chưa có đủ giấy tờ để du lịch, trường hợp những người tị nạn mới chưa có thẻ xanh, trong đó có những sinh viên du học, thì được gặp Thủ tướng trong chuyến công du này. Tôi nhận cái giấy của anh Đồng, nhưng tôi không leo lên xe bus ra phi trường phất cờ đỏ sao vàng đón ông, mà tôi cần thấy cái sắc thái của ông Thủ tướng già để báo cáo với xe dây mà thôi. Có giấy mời đó, tôi được đi vào tòa đại sứ để đón tiếp, tham dự buổi tiếp tân, nhưng tôi lại đứng xếp hàng với mấy trăm người trước tòa đại sứ. Ông Phạm Văn Đồng ra trước cửa tòa đại sứ nói mấy câu chào mừng Việt Kiều, hai tay nắm chặt vào nhau, đưa lên. Mặt không có thần, nặng như chì, không nhếch mép cười với những tiếng vỗ tay của những người chờ sắp hàng hơn một tiếng đồng hồ, trong đó có tôi. Có Việt Kiều đã sinh sống trên đất Pháp suốt đời, có lính Lê Dương, có mấy người Corsican, với mấy bà vợ Việt Nam. Ông Phạm Văn Đồng nói tình bạn giữa hai quốc gia rất quan trọng cho hai dân tộc Việt Pháp, vì vậy chuyện cũ bỏ qua, lỗi lầm tha thứ hết. Tôi thầm nghĩ trong bụng, Tây nó bắn, nó giết, nó đâm, nó dầm dân tộc Việt Nam, nó không hề hấn gì. Ông bới bỏ lịch sử đó để đi ăn mày được, chứ Việt Minh của tôi không tha thứ. cũng không thể quên được lỗi lầm, tội lỗi mà thực dân này đã gây ra. Phạm Văn Đồng xuất hiện có mấy phút, rồi trở vào tòa đại sứ. Chuyến công tác này, tôi ở Paris 18 ngày. 18 ngày xuân, đẹp hơn trong những tác phẩm ca ngợi mùa xuân ở Paris. Nhưng tôi chỉ được hưởng khi tôi biết cách làm cho ngày dài hơn 24 tiếng đồng hồ. Bởi vì tôi làm việc từ 10 giờ sáng tới 12 giờ khuya. Tôi đi tìm gặp người tị nạn, tâm tình với người Sài Gòn vừa chạy sang Paris. Tôi gặp Cộng sản Hà Nội. Tôi thăm dò tình ý người của mặt trận giải phóng miền Nam. Tôi tới được nhà những người Việt Nam đang sinh sống ở Paris, đã nhiệt tình ủng hộ mặt trận giải phóng qua nhiều giai đoạn. Nhưng sau 1975, họ mới thấy rõ cái bộ mặt thật của Cộng sản Hà Nội. Những anh chị em này đã thành lập một nhóm để cùng nhau tẩy chay chế độ mới. Trong khi đó, hàng ngày tôi vẫn phải liên lạc báo cáo với CIA. Nhưng không vì vậy mà Paris không có mùa xuân. Trong thời gian tôi công tác ở Paris, ở nhà FBI điều tra để tìm ra danh tính người bạn Mỹ của Trương Đình Hùng, người mà anh ta đã một lần khoe với tôi là ông ấy có thể lên lầu 7 Bộ Ngoại giao lấy cắp tài liệu mật. Thời điểm đó Bộ Tư pháp không cho phép mở thư, không được phép nghe lén, không được đặt máy ghi âm người bị điều tra nếu người đó là công dân Mỹ hay thường trú nhân. Chỉ khi nào cơ quan điều tra có đủ bằng cớ thì cuộc điều tra mới được tiến hành. Trong giai đoạn này, trường hợp của Trương Đình Hùng, FBI và Bộ Tư pháp đã ra tòa xin phép điều tra anh bằng cách nghe lén điện thoại của anh. Nhưng tòa không cho. Sau đó Bộ trưởng Tư pháp Pháp là Sau đó Bộ trưởng Tư pháp là ông Griffin Bell trình lên Tổng thống Jimmy Carter. Hai ông cùng xuất thân từ tiểu bang Georgia. Ông Griffin Bell lớn tuổi hơn Tổng thống Carter, là một vị luật sư nổi tiếng thế giới giàu kinh nghiệm. Ông đã từng phục vụ nhiều tổng thống nước Mỹ. Trong một thời gian, ông Carter còn là sĩ quan hải quân. Tổng thống Carter đã mời ông Griffin Bell giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp khi ông đắc cử Tổng thống. Ông Bell đích thân đến tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Carter để trình bày một vấn đề có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Tổng thống Carter lắng nghe và cho phép Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra Trương Đình Hùng với những kỹ thuật của ngành phản gián. Đây là lần đầu tiên tòa Bạch Ốc cho phép ban phản gián dùng máy móc và nhân lực để điều tra thường trú nhân hay người có quốc tịch Mỹ. Bill Freshman làm cho Trương Đình Hùng cho biết Trương Đình Hùng xài điện thoại liên miên, cho nên người thông dịch viên của FBI phải làm việc ngày đêm. Chỉ có mấy ngày nghe điện thoại của Trương Đình Hùng, FBI đã lấy được tên của người bạn Mỹ của Hùng. Ông ta tên là Ron. Một hôm, Hùng biểu Ron tới gặp anh ta ở chung cư mà anh ta đang ở. Tên Mỹ Ron cũng như người Việt Nam, tên là Hồng, tên Hùng, tên Dũng. Bây giờ FBI phải biết Ron họ gì mới tiếp tục điều tra xem người bạn đó của Hùng là ai. Vào buổi tối tháng 5 ngày 13, nhân viên FBI ngồi trong xe van ngang qua cửa chung cư của Hùng ở thì thấy có một người Mỹ bước vào. Một lát sau, ông ta đi ra và đi bộ. Xe của FBI bố trí kín đáo đã theo gót ông ta đi thẳng vào Bộ Ngoại giao. Nhân viên nào ra vào Bộ Ngoại giao thì phải ký tên ở sổ ngoài cổng có lính gác. Khi ông Mỹ ký tên vào thì một chiếc xe khác chờ tới cũng đưa thẻ, cũng cùng ký tên vào sổ. nhưng thẻ đó là thẻ của nhân viên FBI. Người này yêu cầu người gác cho xem tên của người vừa ký để vào cửa. Đó là Ronald Louis Humphrey, nhân viên US Information Agency. Ghi là ông ta lên văn phòng trên lầu 7, Bingo. Sau đó Bộ Tư pháp cho phép ban phản gián của FBI gắn máy chụp hình trong văn phòng làm việc của ông. Gắn máy ghi âm luôn trong apartment của Trương Đình Hùng. Cuộc điều tra bắt đầu diễn ra trong lúc tôi vắng mặt. Tôi chỉ biết được sau ngày tôi trở về Mỹ, họ còn cho tôi biết người bạn của Trương Đình Hùng là một nhân viên cao cấp Bộ Ngoại giao cấp bậc GS-14. Ông có Top Secret Clearance. Trước khi tôi rời Paris, Phan Thanh Nham đã đưa cho tôi một bì thư dán kín. Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp được Tổng thống Carter cho phép mở thơ ra. Phan Thanh Nham viết: "Tôi hoan nghênh cách anh sắp xếp công việc làm ăn. Đôi khi chúng ta cũng phải dùng tới sự lừa đảo và dối trá nhau. Chúng tôi không hiểu Nam khuyến khích Hùng lừa đảo ai, dối trá với ai, nhưng khi Hùng mở thư, anh vừa đọc vừa mỉm cười. Hùng tươi cười hơn khi tôi cho anh ta biết là sự đóng góp của anh là tối quan trọng. Anh đưa tài liệu cho tôi đem qua Paris, vừa kịp thời vừa giúp ích cho cuộc hội nghị giữa Mỹ và Hà Nội. Tôi nói lại cho anh ta biết rằng anh Huỳnh Trung Đồng nhắn với anh là nên tiếp tục công việc một cách hăng say. Anh Đồng cũng dặn là anh cũng nên giữ gìn sức khỏe. Khi tôi nhắc đến chữ giữ gìn sức khỏe, Hùng liền hỏi tôi có luật sư không. Khi tôi trả lời là không, thì anh ta khuyên tôi nên có sẵn một luật sư giỏi. Anh còn nói là trong nghề nghiệp của tôi và anh thì nên có một luật sư phòng khi hữu sự. Một hôm, anh mời tôi đi đến nhà của anh vào ngày Chủ nhật để uống trà. Chủ nhật đó là Father Day. John dẫn Lan đi câu cá nên tôi được rảnh rỗi. Nhà của Hùng ở đường F, ngoại ô Washington DC. Phòng anh ở sạch sẽ, yên tĩnh. Trong phòng không có cây, không có hình, không có bông hoa, mà chỉ có sách vở và báo chí. Thế giới của anh ở không có màu, không có sự sống, không có tiếng động, chỉ trừ một lát sau tiếng nước sôi ở trên cái ấm nước mà anh dùng để pha trà. Đó là tiếng kêu quen thuộc. Tôi nhìn quanh căn phòng của một người đàn ông sống trong đời sống bóng tối, chờ đời sống hào quang, đời sống của một điệp viên cộng sản. Tôi nghĩ đến Hải Vân em tôi và cuộc sống đầy ý nghĩa của em trước khi em tử nạn. Trong giây phút đó, cái thiện trong con người của tôi muốn bước ra nắm lấy tay Hùng, biểu anh hãy nên từ bỏ tất cả, hãy rước ba má của anh sang Việt Nam. Tôi muốn nói anh nên ra khỏi cái thư phòng, đi tìm việc làm xứng hơn với học vấn mà anh đang có. Cha mẹ anh đã nuôi anh khôn lớn, cho anh đi du học, tốn hao không biết bao nhiêu tiền và nuôi không biết bao nhiêu là hy vọng. Tỉnh dậy đi Hùng, không thôi anh sẽ thức với cơn ác mộng. Chúng tôi ngồi uống trà. Tôi cố không khơi đến chuyện việc làm của anh, bởi tôi biết phòng của anh đang ở bây giờ đã có gắn máy ghi âm. Nhiều đêm tôi nằm nghỉ. Làm gián điệp không phải là nghề của tôi, mà là cái nghiệp, bởi vì tôi cứ bị cái thiện và cái ác vật lộn với nhau trong lương tâm. Tôi báo cho Hùng biết chồng tôi vừa được sự vụ lệnh phải qua London. Tôi không đọc được ý nghĩ trên mặt Hùng về việc tôi sẽ rời Washington, mà anh lại dặn tôi trước khi rời Washington, anh nhờ tôi lấy thêm tài liệu đem sang Paris giùm anh. Hùng gặp tôi vào buổi tối sau giờ làm việc để đưa cho tôi tài liệu. Ban đêm một mình ra Washington rất nguy hiểm, nên anh vào Virginia gặp tôi. chúng tôi gặp nhau tại bãi đậu xe trước cửa The Head Company trong Landmark Shopping Center. Hùng bưng ra một bọc loại bọc giấy đi chợ, đầy giấy tờ ở bên trong. Sau khi nhận gói hồ sơ xong, tôi định chia tay Hùng thì anh đề nghị ghé vào một quán nước uống cà phê và nói chuyện trước khi chia tay. Khi chia tay, Hùng bắt tay tôi và chúc tôi bình an. Dòng máu con rồng cháu tiên trong cơ thể đã làm cho tôi động lòng trắc ẩn. Hùng là một người Việt Nam, dù anh làm gián điệp cho Cộng sản, anh cũng vẫn là người máu đỏ da vàng. Tôi thương hại Trương Đình Hùng vô cùng, vội choàng tay lên cổ Hùng, rồi nghẹn lời nói: Hùng, anh ráng giữ gìn sức khỏe nhé, hết chặt rồi. Hứa với tôi là Hùng nên nghỉ ngơi, lên Boston thăm người anh là Ngô Vĩnh Long. Như Hùng mơ ước đi hoài mà chưa đi được đó. Tôi chạy ra xe của tôi trong khi Hùng đứng nhìn theo. Tôi cảm thấy tội lỗi với một người vừa chia tay tôi, người đứng nhìn cho tôi lên xe một cách an toàn rồi anh mới đi. Trong khi đó, tôi liếc thấy có một vài ba chiếc xe của toán FBI gần đó. Tôi cố tình chạy hết tốc độ để không phải suy nghĩ hoàn cảnh éo le, để lương tâm không phải cắn rứt, để thương hại Hùng. Như đã hẹn trước với FBI, tôi chạy về Springfield, Virginia, đậu sau lưng khách sạn Holiday Inn. Bill Freshman và toán nhân viên FBI mở cửa bốn chiếc xe đi đến gặp tôi. Tôi đưa gói đồ Bill rồi nói: Mấy anh làm gì thì làm với mấy, sắp hồ sơ này đi, tôi không muốn thấy mặt nó nữa. Nói xong, tôi lái xe về nhà. Trời không mưa, nhưng mắt tôi ướt.